Hiện tại con đang đọc một số bài của thầy trên mạng, mọi người đang tranh luận nhau rất nhiều về Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông gì đấy, hay Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Phát Triển. Thì con cũng hoang mang rằng là con đọc một số kinh của Bắc Tông thì hiểu như là kinh Bát Nhã, kinh Cam Bát Nhã hay là kinh Đăng Nghiêm, hoặc là một số cái pháp thoại của ngữ lực của các vị đạo sư, thì con cũng có hiểu và nắm được. Thì con hôm qua ba không biết là mình tu theo Phật giáo Phát Triển có đúng không ạ? Và liệu những người sư tu theo Phật giáo Phát Triển có được giác ngộ không ạ? Chẳng hạn như tu theo Pháp Niệm Phật. Điều ấy rất con rất muốn hỏi thầy để thầy nhé.
Đây là câu hỏi năng cao. Thầy xin chia sẻ tóm tắt như sau. Điều một đó là kinh điển Đại Thừa, bao gồm Đại Thừa Ấn Độ, Đại Thừa Trung Quốc và Đại Thừa Tây Tạng đó, đều là những bài kinh được xem là phát triển về sau, nhưng mà tinh thần của nó cũng phản ánh được những lời dạy gốc Đức Phật bằng cách là triển khai rộng, đào sâu bằng ngôn ngữ phân tích để thuyết phục giới trí thức, giới triết gia, giới tôn giáo gia. Cho nên sự ra đề của các kinh điển Đại Thừa vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, 300 năm đó đã làm cho Đạo Phật có một chỗ đứng rất mạnh tại Ấn Độ. Và cái quy trình lịch sử đó là không thể gọi là quay ngược lại, tuy là vai trò của kinh điển Đại Thừa là rất lớn và không thể phủ định. Điều hai, trong khoảng 500 bài giảng gần đây đó, thì thầy thường kêu gọi là các Phật tử hãy quay về với Đạo Phật gốc. Không có nghĩa là thầy kêu gọi người ta bỏ các kinh điển Đại Thừa, nhưng vừa không hiểu ngộ nhận quy chuẩn là vì họ chưa từng nghe thầy giảng dạy về kinh điển Đại Thừa. Hiện nay là đối với các vị giảng sư tuổi từ 60 trở xuống đó, trong nước và nước ngoài, chưa có một vị thầy hay một sư cô nào giảng về kinh điển Đại Thừa nhiều như là thầy Nhật Từ. Đâu có lý gì mà quy kết rằng là thầy Nhật Từ là phủ định kinh Đại Thừa như người ta đã chụp mũ. Người ta không chịu đọc mà không chịu nghe. Tại sao thầy kêu gọi quay về Đạo Phật gốc? Tại vì Đạo Phật Đại Thừa đó chỉ thích hợp với một mảng căn cơ cao. Và do đó nếu chúng ta không trải qua các kinh điển nguyên thủy, vốn là kinh điển nền tảng đó, cũng giống như chúng ta xây dựng các cái tòa lâu đài mà bên dưới cái nền nó không vững, sau thời gian nó bị sụp xuống, nó bị ngã, bị nghiêng. Mà ở tại Việt Nam do ảnh hưởng từ Trung Quốc thì các tông phái đó giới thiệu một vài kinh bộ kinh pháp môn thôi, có kinh thì quá cao như là kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, vốn không phù hợp với Phật tử tại gia dở lòng. Hoặc là có những kinh quá bình dân như là kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, vân vân, người ta thường gọi là kinh cầu an cầu siêu đó, mà phần lớn đó, các Phật tử là chưa trải qua việc đọc tụng các bài kinh Đức Phật dành cho mình, tức là cho tại gia. Như vậy việc đọc các bài kinh gốc sẽ giúp cho chúng ta bổ sung được cái mảng kinh mà mình chưa từng đọc tới. Chứ mà thầy không có thầy kêu là không nên đọc kinh Đại Thừa, bỏ hết kinh Đại Thừa, chưa bao giờ như thế. Như vậy đọc thêm kinh Nguyên Thủy, chúng ta sẽ hiểu Đạo Phật vững vàng hơn, từ thấp cho đến cao. Nó giống như toán học á, mà chưa học á là cộng trừ nhân chia, hình học một phẳng, hình học không gian, thì lấy đâu có kiến thức để học được ma trận toán học ở chương trình cử nhân trở lên. Chứ gì nó cũng phải có một cái trình tự, lĩnh vực nào, nghề nghiệp nào cũng đều có một cái tương tự để chúng ta phải trải qua. Còn là ở các pháp môn đó, do ảnh hưởng của Trung Quốc đó, có những bài kinh rất cao, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, thì người Phật tử mới đi chùa đã đọc rồi, làm sao hiểu? Tại Việt Nam đó, chương trình kinh Pháp Hoa được giảng dạy cho sinh viên tăng ni ở năm thứ ba của chương trình cử nhân. Thầy là trưởng khoa triết học của trường Đại học Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh, và bài kinh Pháp Hoa đó dạy cho tăng ni năm thứ ba cử nhân. Mà để có được năm thứ ba cử nhân đó thì tăng ni phải trải qua trung bình là 8 năm học Phật học rồi, 4 năm trung cấp, 2 năm cao đẳng và 3 năm đó là cử nhân Phật học. thì mới có thể hiểu được kinh Pháp Hoa. Nhưng mà bây giờ tông Pháp Hoa đó dạy kinh Pháp Hoa cho các Phật tử vỡ lòng, thì từ đó sẽ dẫn đến tình trạng không hiểu được kinh, do đó tín ngưỡng hóa kinh và đọc kinh để cầu phúc ta. Đây là hiện tượng khá phổ biến tại các nước theo đạo Phật Đại Thừa, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Đó là lý do mà thầy tha thiết kêu gọi là phải đọc kinh điển nguyên thủy. Tại Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Tích Lan, kinh Diệu Pháp Liên Hoa được giảng dạy năm thứ hai ở chương trình cao học Phật học, và một số nơi như là Nhật Bản và Hoa Kỳ dạy vào năm thứ nhất của tiến sĩ Phật học. Nghĩa là mình phải trải qua ít nhất là mười mấy năm học Phật học thì mới có thể đọc và hiểu được cái tư tưởng của kinh Pháp Hoa dạy cái gì. Cho nên đó, điều này muốn nói là gì? Các Phật tử phải đọc kinh theo trình tự và thứ lớp, chưa đọc qua các bài kinh căn bản mà nhảy vô đọc kinh Bát Nhã hay là đọc ngữ luật của các tổ Trung Quốc, thế nào cũng rơi vào chấp, hoặc là hiểu không có nền tảng thì dẫn đến nhiều cái trở ngại về sau này. Do đó đừng nên nhảy vào nếu chúng ta không phải là một nhân vật đặc biệt về trí tuệ, có thể tự học từ lâu không hết. Chúng ta hãy trải qua các trình tự để hiểu một đạo Phật có hệ thống và thấu đáo hơn. Điều thứ ba, ngữ luật của các tổ sư thiền đó là nó liên hệ đến phương pháp thiền công án tọa đầu. Đây là loại thiền sáng tạo đặc biệt của các thiền sư Trung Quốc, hoàn toàn không do Đức Phật giảng dạy. Thực tập thiền công án tọa đầu đó chủ yếu là để phá chấp, chủ yếu là không để bị vướng vào ý thức dị nguyên, cho nên đó, nó chỉ thích hợp với một số căn cơ cao thôi. Vì đó thầy không có khích lệ các Phật tử tu thiền công án và thọ đạo. Thầy đã có 3 năm làm thị giả Hòa Thượng Duy Lực, là một vị tổ sư nổi tiếng về thiền công án và thọ đạo tại Việt Nam. Và sau này thầy phải quay trở về với thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, thiền tứ thiền được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali. Từ năm 1988 là thầy đã bắt đầu từ bỏ phương pháp thiền công án và thọ đạo rồi, trở về với thiền gốc. Thiền sư Nhất Hạnh đó, kể từ khi du học ở Hoa Kỳ vào năm 1966, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý học trị liệu, thiền sư Nhất Hạnh đã không còn giảng dạy thiền học đại thừa của Trung Quốc nữa. Mà giờ trước đó, hai tác phẩm làm cho thiền sư Nhất Hạnh nổi tiếng đó, tại Việt Nam, đó là Nẻo vào thiền học và Nẻo về cố ý, hai tác phẩm phân tích ứng dụng về thiền công án và thọ đạo. Từ năm 1968 trở đi đó, thiền sư Nhất Hạnh bắt đầu truyền bá thiền chánh niệm ra, tức là tứ niệm xứ trong ứng dụng. Và hiện nay đó, phương pháp thiền này đã làm cho thiền sư Nhất Hạnh đã có cơ hội dạy Phật pháp cho rất nhiều dân trí thức của phương Tây và rất là thành công. Nhưng nói tóm lại đó là trong nhiều bài giảng thì kêu gọi quay về với đạo Phật gốc để chúng ta bớt đi cái ảnh hưởng của đạo Phật Trung Quốc mà vốn đó nó hoặc là quá cao, như là tông Hoa Nghiêm, tông Niết Bàn, tông Tam Luận, tông Pháp Hoa, hoặc là nó quá thấp, quá bình dân như là tông Tịnh Độ. Nhờ đó đó, chúng ta có một kiến thức nền tảng về đạo Phật từ thấp đến cao hơn, nó vững vàng hơn, nó tốt hơn. Điều kế tiếp đó là người tu theo Tịnh Độ lấy niệm Phật làm tông chỉ thực tập thì đừng nên cực đoan theo chủ trương của các nhà sư Trung Quốc và Đài Loan. Chủ trương của các nhà sư Đài Loan là gì? Không đọc kinh gì ngoài kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ. Vì đọc ngoài những kinh đó ta gọi là tạp tụng. Không niệm danh hiệu Phật nào ngoài danh hiệu Phật A Di Đà. Ai niệm ngoài danh Phật A Di Đà gọi là tạp niệm. Không tu pháp môn nào ngoài pháp môn Tịnh Độ, vì tu ngoài pháp môn Tịnh Độ được gọi là tạp tu. Bằng cách hù dọa như thế, nhiều Phật tử sợ rằng mình rơi vào tạp tu, tạp tụng, tạp niệm. Nhiều người đã đi theo một đạo Phật Tịnh Độ của Đài Loan rất là cực đoan, và hệ quả của cách tu này đó dẫn đến tình trạng là mù chữ Phật pháp tập thể. Thì Đức Phật giảng dạy 30.000 bài kinh mà suốt một đời tu mình chỉ đọc có 3 bài kinh thôi, thì từ đâu mình mù chữ đó. Còn mỗi cái nghi thức tụng kinh chúng ta luôn luôn là phát nguyện là tự quy y pháp, đưa người chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, mình mong mình được có trí tuệ như biển lớn bằng cách là hiểu sâu sắc, hiểu thấu đáo cả kho kinh. Kho kinh đây được hiểu là trên dưới 30.000 bài kinh. Như là phát nguyện mình là thế, nhưng cái hành động mình lại đi ngược lại với cái gì mình đã phát nguyện, tức là mình tự mâu thuẫn, mà tự mâu thuẫn đó là thiếu trí tuệ. Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng ta là thâm nhập nhất kinh, mà phải thâm nhập kinh tạng. Tạng là kho tàng, kho tàng kinh đó là tổng hợp 45 năm thuyết pháp giảng kinh của Đức Phật, rất là sâu sắc. Nếu một bài kinh mà đủ giải quyết được con đường ba bước người, Đức Phật chẳng phải nhập công thuyết giảng 45 năm làm gì cho mà. Nếu niệm Phật không mà giải quyết được các vấn nạn thì Đức Phật chẳng cần phải truyền bá trí tuệ làm gì cho bà. Cho nên chúng ta phải nhớ chức năng của niệm Phật là giúp cho chúng ta có được chánh niệm hiện tiền để được giảng sanh Tây Phương đó. Kinh A Di Đà nêu ra 5 điều kiện, nhất tâm bất loạn chỉ là điều kiện thứ 5 thôi. 4 điều kiện trước đó bao gồm căn lành lớn, tức là kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Công đức lớn nghĩa là phải tham gia làm các Phật sự, các thiện sự và từ thiện. Nhân duyên tốt lớn nghĩa là chúng ta phải mở đạo tràng, rủ, hướng dẫn, dìu dắt những người khác cùng tu, cùng làm phước, cùng tạo đạo đức, cùng được an lạc. Quán pháp âm lớn tức là lấy dữ liệu của ta và làm chánh nhân xây dựng tịnh độ hiện tiền, như là gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót liên lo đều xem như là pháp âm. 4 điều đó được nói rất rõ ở trong kinh A Di Đà. Rất tiếc đó, phần lớn các vị pháp sư Tịnh Độ Tông bỏ đi 4 yếu tố này, giữ yếu tố thứ 5 là niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi. Và lý giải rất đơn giản rằng là chỉ cần làm chừng đó là được giáng sanh Tây Phương, còn lâu mới được. Giữa lời dạy của các vị pháp sư Tịnh Độ Tông và lời dạy của Đức Phật trong kinh A Di Đà thì kinh A Di Đà sâu sắc gấp 5 lần. Cho nên ai tu theo Tịnh Độ Tông thì nhớ lấy tông chỉ của kinh A Di Đà gồm 5 tiêu chí vừa nêu mà tu, đó là cách tu rất là bảo. Ngoài ra đó cũng phải đọc nhiều kinh, tham gia nhiều Phật sự, chứ không thể theo chủ trương một ngày là lại 500 lại. Làm 500 lại còn thời giờ đâu mà làm việc khác, hết cơ hội chăm sóc gia đình, trách nhiệm xã hội và mọi thứ khác mà không làm được nữa. Đó là trái với lời Phật dạy. Nói tóm lại, trong khi kêu gọi quần chúng trở về với đạo Phật gốc đó, thì thầy không hề có dùng ý đả phá đạo Phật đại thừa như đã bị chụp mũ và gán ghét. Thầy chỉ muốn là trước khi đến với đạo Phật đại thừa, chúng ta phải hiểu đạo Phật gốc một cách chuẩn mực. Chúng ta mới thấy là Đức Phật là vĩ đại. Trí của Đức Phật là có khả năng giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Xin được gọi khách.